Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mỗi lần những người bô lão nói lại, mưa từ sáng tới chiều mới ngập lên nước. Bây giờ mình mới vừa mưa xong là nước đổ xuống rầm rầm liền, ngập lên hết xe, chạy qua trôi xe luôn. À, quý vị, mà hồi xưa tất nhiên cách đây 10 năm, 20 năm, 30 năm trước, mưa từ sáng đến chiều y như vậy á, thì là từ sáng đến chiều nước nó dâng lên từ từ. Mà tại sao giờ để cái ao từ trên xuống xe chạy qua không được? Lý do là sao gì biết không? Cây xanh mất. Mất cây xanh, mà mất cây xanh á, thì không có gì giữ trong đất á. Cây xanh nó giữ được nước. Ví dụ như mấy cái thảm của rừng tràm, rừng nước đó, nước mưa xuống nó giữ trong đó vậy, rồi nó chảy ra từ từ. Vậy thì á, nước dâng lên, mưa xuống hút nước vô đó hết, thì nó chảy ra từ từ ra sông ra biển. Còn bây giờ chặt cây hết trơn, nó trụi lũi rồi, mưa xuống chảy cái ào, trở thành lũ quét. Hồi xưa đâu có vụ lũ quét, bây giờ lũ quét, mà lũ quét kinh khủng lắm quý vị ơi. Nó quét qua một cái xe hơi nó trôi cái vèo xuống vực liền á. Lũ quét nó mạnh, cái sức nước nó mạnh tới cỡ đó, mà quét mà nó pha bùn trong đó coi, nó còn mạnh tàn khốc hơn. Hơn nữa là bây giờ mình phải trồng những cây xanh giữ lại chắn đất hết xung quanh nhà ta, đâu trồng được thì trồng, ai phá rừng mình chống quyết liệt là không cho phá rừng. Bây giờ những cái đồ gỗ nhà đó đừng xài nhiều quý vị, xài những cái đồ nào không phải gỗ. Gỗ là phải phá rừng, phải không? Mình mua rõ gỗ thì người ta phải phá rừng. Bây giờ cái này nói nhỏ nhỏ thôi, nhiều khi mấy người bán gỗ người ta phản ánh. Nhưng mà mình nói này là nói trên tinh thần khoa học, chứ mình không có khuyên là đừng có xài gỗ. Nhưng cái gì mà gỗ của phá rừng thì mình không xài. Như vậy thì mình sẽ giúp phần vô thêm. Nhưng mấy cái đó là cái nhỏ. Trong cái báo cáo môi trường thế giới người ta nói, ôi cái đó cái nhỏ, chưa phải là cái lớn để mà gây ra hiệu ứng nhà kính. Mấy cái điều đó chúng ta làm chỉ cộng lại được có 13-19% như 20% thì mới có được là 32,5% thôi. Còn lại là 68,5% nữa là nguyên nhân nào. Bây giờ cái này mới là cái lớn nè, còn đó là cái nhỏ thôi. Thì người ta mới nói là không phải vấn đề gốc, còn nguồn ô nhiễm khác, nguy cơ khí hậu là thủ phạm lớn. Màu xanh từng có mất dần chỉ vì nền chăn nuôi thải ra khí khổng lồ. Năm 2006, họp nói về sản xuất ngành chăn nuôi, vận chuyển, bảo tồn và chặt phá cây chiếm 18% trên tổng số. Báo cáo sở khoa học của Thảo Nguyên, sản xuất 1 kg thịt bò thải ra 36,4 kg carbon dioxide. Bằng xe hơi chạy 155 km. Một chiếc xe hơi chạy 155 km chỉ bằng con 1 kg thịt bò mà sản xuất ở nhà máy, để thải ra cái chất thải làm ô nhiễm môi trường và tăng hiệu ứng nhà kính. Là 38% lương thực phục vụ cho gia súc ăn. Ví dụ mình 100 kg lúa là mất hết 38 kg cho cái gia súc để mình làm mình ăn thịt đó quý vị. 10 kg lương thực thì được 1 kg thịt. Trên thế giới gần 1 tỷ người nghèo đói. Trên thế giới hiện nay có 6,7 tỷ người, tức nhiên là 6,7 tỷ người và 20 tỷ gia súc người ta đang nuôi để mà làm thịt đó quý vị. Như sữa bò người ta nuôi đang uống rồi làm thịt bò, rồi khô dê, khô nai rồi đó. Trồng nhiều lương thực thì phải xài nhiều phân bón và thuốc trừ sâu thải ra môi trường. Và bây giờ hiện tại bây giờ trên thế giới đã có 20% đất đai thối hóa, do là gia súc nó dẫm lên đó rồi nó chai đất, trồng đồ không được nữa. 20% thối hóa, và các cái mảnh rừng mất đi thì sa mạc hóa dần dần. Có nghĩa là sa mạc nó lấn ra, cây xanh nó co lại, mình mất oxy dần dần, và nước mặt ở trên trái đất, nước ngọt mất dần dần. Vậy là cái điều đầu tiên mà nguy hại nhất về cái ô nhiễm môi trường là ô nhiễm nguồn nước, quý vị. Nước ngọt ở trên thế giới này có chiếm phải 0,26% lượng nước trên thế giới này. 0,26% chưa được 1% nữa quý vị. 100 lít nước ở trên thế giới thì chỉ có 0,26 lít nè. 0,26 lít cũng chưa được nửa lít nữa, phải không? Chỉ có 1/4 lít thôi, phải không? Như vậy thì là nước ngọt trên thế giới chiếm 0,26%. Trên 6,7 tỷ người và 2 tỷ động vật kinh tế phải uống, phải ăn hàng ngày đó. Nên người ta tính ra được rằng 1 lít sữa bò tốn hết 999 lít nước ngọt. sản xuất ra được lít sữa bò phải tốn 999 lít nước. Nuôi bò bằng thóc lúa, 1 kg thịt bò sản xuất tốn hết 13 đến 15 ngàn lít nước. Được kg thịt bò bán ra thị trường là 13 đến 15 ngàn lít nước ngọt phải tốn đó. Phá rừng trồng lương thực, mở rộng trang trại, 18% lượng thải carbon toàn cầu là do chặt đốn cây trong rừng. Mình chặt đốn cây trong rừng để lấy làm những cái trang trại mà nuôi những cái con súc vật nè, là mất hết 18% cái nguyên nhân để gây ra cái hiệu ứng nhà kính. Vậy ăn mặn à, bây giờ người ta mới chuyển qua, người ta nói những người ăn mặn tất nhiên là ăn thịt này nè, thì ăn mặn sẽ gây những cái bệnh là béo phì, cao huyết áp, tắc đường huyết do tăng cholesterol máu, tiểu đường, ung thư, đột quỵ. Thịt á, thì mang tính axit dẫn đến rất nhiều bệnh tật. Canxi từ xương trung hòa axit nên xương mòn giòn đi. Ví dụ như con người ta giờ dễ gãy xương, dễ các bệnh về xương là do trong cái thịt mà chúng ta ăn vào đó, nó chứa ra, tiết ra một lượng axit. Mà muốn trung hòa axit thì phải lấy canxi từ trong xương chúng ta ra để tự cơ thể ta trung hòa. Thì xương mình mất canxi đi, nó sẽ làm giòn cái xương mình đi, là mình không còn mạnh mẽ nữa, xương mình dễ thối quá. Rồi á, là chương trình xương mình dễ gãy, đụng xe sơ cái gãy hai ba que xương liền, xưa đụng gãy, bây giờ đụng gãy là xương mình bị giòn đi. Quý vị, như vậy á, thì động vật chích thuốc nó còn tồn động ăn vào nhiễm độc. Dù mình nuôi bò, bò bị bệnh bò điên chích thuốc vô, nuôi heo lỡ mồm lâm móng chích thuốc vô, thuốc đó còn giữ nguyên trong thịt, nó ăn vô mình dính luôn ở trong gan thận của mình. Nên là băng chải tan không ngừng, chuyên gia khuyên bớt ăn thịt, tham gia vào bảo vệ môi trường. Như vậy thì Phật giáo đóng góp rồi nè, là mình ăn chay vô là để bảo vệ môi trường quý vị. Vì là carbon dioxide thải ra vũ trụ động ở đó hơn 1.000 năm mới tan. Có nghĩa là carbon dioxide là khí CO2 thải lên trên không gian là hơn 1.000 năm mới tan hết cái chất này, chứ không phải là 1-2 năm quý vị. Diện tích đất do người ăn mặn bằng 20% người ăn chay. Ví dụ như một người ăn mặn mà ăn thịt á, thì tốn 1 km² để mà cho người đó, thì trong 1 km² đó là 20 người ăn chay người ta sống đủ. Có nghĩa là người ăn mặn tiêu hao và gây ra hiệu ứng nhà kính bằng 20 người ăn chay. Vậy 20 người ăn chay thì gây ra tác hại cho thế gian này bằng có một người ăn mặn mà thôi. Vì người ăn mặn nghiệp nặng hơn người ăn chay. Cho anh chàng phó tay. Nhưng mà các chuyên gia mới khuyên ăn chay phải ăn dinh dưỡng, chứ đừng có ăn chay á, mà chúng ta nghe vậy chúng ta về ăn chay toàn ăn rau muống luộc chấm nước tương không, sẽ suy dinh dưỡng. Nên chúng ta ăn chay phải có chất đạm, chất béo, chất xơ, chất tinh bột, chất đường, thì giống y chang như ăn mặn mà nó lại không chứa cholesterol, nó không làm đột quỵ, không làm nghẽn động mạch, không tiểu đường, không ung thư. Nhưng mà chúng ta phải ăn đầy đủ chất. Nên các nhà dinh dưỡng mới là cho rằng là đạm 60g, chỉ cần 60g đạm cho ngày người thôi. Nhiều đạm quá gánh nặng cho cơ thể, giống hệt như cái máy mình mà cứ nạp vô nạp liên tục. Mà bây giờ con người mình cần nhiêu quý vị, cần ăn bao nhiêu calo đó, bây giờ mình cứ đổ vô, bắt cái miệng mình phải uống vô bao nhiêu ly bia, bởi mình đổ cho nó phải tải chứ sao. Mình ban ngày mình có cần uống khoảng kết bia không? Cơ thể mình nó đâu cần đâu. Uống nửa ly cũng được, thậm chí không uống một ly bia nào cũng được. Mà mình bắt nó, mình phải đổ vô, nhầm người đổ 2-3 kết, nhầm người đổ vô 2-3 lít rượu vô cho nó. Như vậy thì người ta mới thí nghiệm được rằng đậu tương, tất nhiên là đậu nành, chiếm 39% chất đạm. Đậu Hà Lan chiếm 24% chất đạm. Mà trong khi đó 1kg thịt bò chiếm có 20%. Thịt bò ít chất đạm hơn cả đậu nành và đậu Hà Lan. Quý vị, chứ đừng có nói là thịt là chất đạm nhiều đâu. Đạm chiếm, 1kg thịt chiếm có 20% thôi, mà 1kg của đậu nành chiếm tới 39% lận. Mình ta nói là ăn chay thiếu vitamin tùm lum, ta nói là không có đâu. Ăn chay vitamin ví dụ B12 thì nó có trong rong biển, có trong rau củ quả đầy đủ hết. Như vậy quý vị, nên người ta mới đưa ra có 5 cách định để bảo vệ cái môi trường này. Nếu chúng ta bảo vệ môi trường này thì làm cho trái đất chúng ta sống dài ra, làm cho con người ta bớt bệnh tật, thì đây là chính là cái gì? Phước phải không quý vị? Làm lợi ích cho chúng sanh là phước phải không? Như vậy thì đạo Phật nhất là chúng ta ăn chay trường. Nếu chúng ta ăn chay trường thì giảm cái lượng khí thải vào trong cái không gian này là 18% do thịt, nhưng một số lớn khủng khiếp. mà trong khi đó là xe hơi chạy ra chỉ có nhiêu phần trăm, quý vị, có 13% thôi. Tất cả xe hơi trên thế giới này thải ra 13%, mà nếu chúng ta ăn chay chúng ta ngăn chặn được 18%, ví dụ như 18% đó là kéo dài được mạng sống của thế giới này 100 năm đi, thì chúng ta ăn chay chúng ta sẽ cứu vãn được 100 năm liền ở trên thế giới. Công đức cực kỳ không quý vị? Nên nó về nhà tập, nếu không được thì tập, nhưng mà ăn phải đúng cách. Ăn có là chất đạm là chứa trong đậu nành, đậu Hà Lan, phải không? Rồi tinh bột là chứa trong gạo, khoai. Rồi chất xơ là chứa trong rau, phải không? Còn đường thì chúng ta biết rồi, ăn chất ngọt á, là đường. Rồi cái chất dầu trong cơ thể để tan vitamin A. Vitamin A làm sáng mắt, thì vitamin A nó chỉ tan trong dầu thôi, nó mới làm sáng mắt. Nên chúng ta không ăn dầu, không ăn mỡ vô là chúng ta bị mờ mắt. Quý vị, là vitamin A không có, nên chúng ta ăn dầu thực vật vô. Dầu thực vật không chứa chất cholesterol, mà không chứa chất cholesterol thì đâu có lên máu, đâu có bị nghẽn mạch, đâu có bị đột quỵ quý vị. Nên hội môi trường thế giới á, người ta khuyên rằng á, là có 5 cách bảo vệ môi trường. Mà cách đầu tiên người ta khuyên ăn chay, quý vị mới lạ chứ, phải không? Đầu tiên người ta khuyên ăn chay. Nên Ấn Độ người ta làm này rất là triệt để, nhưng mà ở Đức thì là phát động phong trào đó đầu tiên nhất, khuyên người người ăn chay, nhà nhà ăn chay, ai ăn chay được ăn chay. Đừng có nói rằng ăn chay mất sức khỏe, mình chỉ ăn không đúng cách, ăn mặn cũng mất như thường, chứ không phải là do ăn chay. Cái thứ hai nữa là trồng cây bảo vệ rừng. Nhà chúng ta đó, chúng ta trồng xung quanh hết, chỗ nào mà trồng cây được chúng ta trồng. Đừng có bê tông quá, đừng có xây tráng bê tông tùm lum hết trơn quý vị, cứ trồng cỏ đi. À, thấy một bầu thiên nhiên xanh tốt ra liền, hút được ẩm, giữ được nước, bảo vệ môi trường. Đừng có tráng bê tông nhiều, tráng bê tông lối đi thôi. Thấy người nào cũng tráng bê tông nguyên một cái sân hết như vậy á, thì là chúng ta không có bảo vệ được môi trường. Cái thứ hai nữa là chúng ta tiêu xài tiết kiệm. Hồi nãy chúng ta chứng minh á, mặc cái áo vô là tốn bao nhiêu, làm bao nhiêu kg là dioxide thải vào không khí, phải không? Dù chúng ta bây giờ 100 cái áo đi, chúng ta mặc giờ 3-4 bộ thôi quý vị, phải không? Coi phim nhiều quá, 1 kW điện thì mất 1 kg dioxide carbon bay vô không khí, làm ô nhiễm môi trường. Để gì? Là chúng ta bớt coi phim lại quý vị, bớt xài điện lại ha. Rồi đó là không xài bao ni lông. Bây giờ quyết chí là xài bằng mấy cái bao bằng giấy thôi, không xài bao ni lông nữa. Tại vì bao ni lông là ô nhiễm môi trường nặng nề nhất ha. Và xài những cái năng lượng còn tồn tại mãi mãi, ví dụ như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, tất cả các cái đó. Nhưng mà chúng ta ăn chay thì tránh được một số bệnh truyền nhiễm đi qua đường của thịt, ví dụ như bệnh bò điên, phải không? Bệnh bò điên, rồi chúng ta bệnh lở mồm long móng, mà đặc biệt là bệnh SARS và bệnh H5N1, bệnh cúm gà. Nếu chúng ta ăn chay không bị bệnh H5N1, không bị bệnh SARS, không bị bệnh bò điên, không bị bệnh lở mồm long móng, vì sao mà chúng ta khỏi công đi chích ngừa mấy đó? Vì ăn chay đỡ tốn tiền chích ngừa. Nói vậy thì quý vị nào mà chưa có ăn chay thì chúng ta nên về tập ăn chay, là đóng góp vào bảo vệ môi trường. Nhưng mà cái đó là toàn thể trên thế giới của chúng ta làm. Nhưng mà cái gốc của vấn đề nó nằm một cái chỗ khác nữa quý vị. Gốc của vấn đề là cái nghiệp của chúng sanh, nghiệp chung cộng nghiệp hết của chúng sanh mới ra cái đó. Nhưng vì vậy chúng ta đồng thời á, là chúng ta tác động vào hình tướng là bằng cách tiết kiệm, bằng cách ăn chay, bằng cách trồng cây, bằng cách bảo vệ môi trường. Ví dụ như á, là ở Thành Đoàn vào ngày Chủ Nhật á, thì vận động các thanh niên tình nguyện xung phong đó xuống kinh Nhiêu Lộc Thị Nghè, vớt bọc, vớt dị trên thảy xuống này, vớt lên, vớt không mệt mỏi, người ta cũng phải vớt để cho nhìn thấy thay đổi tập quán. Không phải thay đổi một ngày một bữa, mà ta nhìn vào đó làm nhiều cái phong trào để làm. Đi ra đường mình thấy ai mà quăng cái gì xuống đường cái mình tự nhiên đi ra lượm, đừng nói người ta gì hết, tự nhiên lượm mình bỏ vô để cho người ta nhìn thấy thôi. Thấy cái hình ảnh đó người ta quê, từ từ người ta sửa.